Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa lây lan COVID-19 ra cộng đồng.
Thành phố Thái Nguyên, trên 22.000 con chó được tiêm vaccine phòng dại.
Để chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, thì điều quan trọng là sự chung tay hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống COVID-19. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ: 1. Thủ tướng Chính phủ trân trọng thông báo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đánh giá cao và biểu dương toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có các ngành, các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết và quyết tâm cao thực hiện công tác phòng chống dịch đạt kết quả bước đầu. Đây là thắng lợi của cả hệ thống chính trị ưu việt, nhân văn của nước ta, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 2. Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý các đánh giá tích cực về công tác phòng chống dịch trong báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính phủ và các phát biểu của các bộ, ngành, các đồng chí Phó Thủ tướng. Kết quả đạt được đến nay là đáng mừng. Tuy nhiên, trong công tác phòng chống dịch vẫn còn một số lỗ hổng, hạn chế, nguy cơ lây lan bùng phát dịch vẫn rất cao. Cần nghiêm túc khắc phục các tồn tại, không thỏa mãn với kết quả đạt được, luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan và phải luôn chủ động sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với mọi tình huống, chuẩn bị sẵn sàng một số phương án cụ thể, kể cả tình huống xấu nhất. 3. Công tác phòng chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị với các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân, nhất là các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện từ từng cơ quan tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân để thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, như tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. Khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu, tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ giải trí như karaoke, massage, vận động các tổ chức tôn giáo, tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người. Các cơ quan nhà nước tiếp tục dừng hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc. 4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội, để đảm bảo ổn định xã hội. Chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Chủ động thông tin về kết quả điều trị các ca tiến triển tốt, các ca mắc bệnh nặng để tránh hoang mang trong xã hội. Thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng chống dịch bệnh, cảnh giác đối với các dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh, gắn kết với các trường đại học, viện nghiên cứu đưa thông tin khoa học tới cộng đồng. 5. Các cấp, ngành địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp sau đây. A. Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Riêng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp thị thực nếu cần và các thủ tục kiểm tra khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định. Cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác ở Việt Nam. Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh cả đường biển, đường thủy, đường bộ và đường hàng không. B. Tiếp tục hạn chế kịp thời tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với các hãng hàng không nước ngoài, vì dễ dẫn đến quá tải các khu vực cách ly. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở khách là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam. C. Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục vận động khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài, học sinh, sinh viên, người lao động, Việt Kiều hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại. Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định. Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài, khi về nước phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình phòng chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định. D. Thực hiện cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài quay về nước và các trường hợp đặc biệt khác nêu tại điểm A, mục 5. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly. Giao Bộ Quốc phòng tiếp tục quản lý, điều phối các cơ sở cách ly tập trung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung và giao Bộ Quốc phòng tiếp nhận để tổ chức điều phối việc cách ly tập trung trước ngày 25 tháng 3 năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người. Lưu ý lựa chọn các điểm gần sân bay, không ở trong các khu đông dân cư. Các tỉnh, thành phố khác được phân công cần tích cực có phương án chủ động các cơ sở cách ly. Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, có giấy xác nhận không dương tính với virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận, được phép nhập cảnh và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Bộ Công an chỉ đạo đơn vị liên quan cấp hoặc gia hạn thị thực phù hợp cho các trường hợp này, bao gồm những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không thể về nước, phải tiếp tục ở lại làm việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương cấp phép lao động phù hợp cho các trường hợp trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố liên quan và ngành y tế giám sát chặt chẽ theo yêu cầu phòng chống dịch đối với các trường hợp trên khi làm việc tại Việt Nam. D. Chính quyền cơ sở, từ thôn, bản, tổ dân phố, cảnh sát khu vực tiếp tục rà soát các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng, nhất là trong số người đã nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy cơ để có giải pháp kịp thời. E. Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế tiếp tục rà soát cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho phòng chống dịch, điều trị người mắc bệnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2020, có phương án sẵn sàng huy động nhân lực, bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, kể cả người đã nghỉ hưu, sinh viên trường y cho phòng chống dịch, nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm, chuẩn hóa các phòng xét nghiệm và quy trình xét nghiệm. Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế đề xuất cụ thể việc thu phí ăn ở của các đối tượng cách ly, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp sau. Bộ Công Thương chỉ đạo việc sản xuất khẩu trang, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và dành một phần xuất khẩu theo Nghị quyết số 20 NQCP ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ. Cùng các ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. G. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước trong công tác phòng chống dịch. Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế xem xét đề xuất cụ thể, trước mắt xem xét việc nhà nước mua khẩu trang để viện trợ, hỗ trợ cho các quốc gia có đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. 6. Về các đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia. A. Đồng ý Bộ Quốc phòng mua sớm 10 xe xét nghiệm lưu động như đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia. B. Các cấp, các ngành, đặc biệt Bộ Y tế và các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, có cơ chế giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề đặt ra. Giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia quyết định các giải pháp phòng chống dịch cụ thể, sát, đúng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định kịp thời các vấn đề lớn. Ban Chỉ đạo Quốc gia sớm giải quyết chế độ cho nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiền giấy có thể là vật dụng trung gian truyền nhiễm nhiều vi khuẩn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cho con người, trong đó có virus corona. Bởi vậy, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, găng tay và bảo hộ lao động cho cán bộ tiếp xúc trực tiếp với tiền mặt và giao dịch với khách hàng. Tại Thái Nguyên, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện khử trùng sát khuẩn thường xuyên tại các khu vực giao dịch tiền mặt và kho quỹ. Các loại tiền cũ khi các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước tỉnh nộp vào đều được phun thuốc khử khuẩn, bó, bao và được lưu giữ một thời gian nhất định trước khi chi ra. Sử dụng lượng tiền mặt dự trữ trong kho tiền, loại tiền mới in, nhất là các loại mệnh giá nhỏ, để cung ứng cho các tổ chức tín dụng. Trường hợp tiền mới không đủ thì sử dụng tiền đã qua sử dụng nhưng đã được khử khuẩn và lưu kho đủ số ngày quy định. Cùng với đó, để hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt và sự đi lại của khách hàng trực tiếp đến ngân hàng để giao dịch, các ngân hàng đã phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, giảm phí giao dịch để khuyến khích người dân tăng cường các hoạt động online trong quy trình thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng.
Theo báo điện tử Chính phủ cập nhật lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2020, thế giới có 335.396 người mắc COVID-19, 14.611 người tử vong. Trong đó, Italia 59.138 người mắc, 5.476 người tử vong. Hoa Kỳ 32.356 người mắc, 414 người tử vong. 191 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc, 254.315 người mắc, 11.350 người tử vong. Việt Nam 113 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 16 người mắc COVID-19. Tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn giai đoạn 1. Một bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 được chữa khỏi giai đoạn 2.
Ngày 22 tháng 3, thành phố Thái Nguyên tổ chức tiêm đồng khởi vaccine phòng dại cho đàn chó. Thành phố cũng đã thành lập hai đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, các cơ quan chuyên môn thành phố đi kiểm tra chỉ đạo công tác tiêm phòng dại tại các điểm tiêm phòng trên địa bàn toàn thành phố. Để thành phố Thái Nguyên là địa bàn an toàn về bệnh dại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó xuống các xóm tổ dân phố, cử cán bộ xuống tận hộ gia đình, rà soát thống kê lập danh sách đàn chó nuôi trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngoài việc cấp 22.500 liều vaccine, bố trí trên 266 điểm tiêm tại 32 phường xã, thành phố còn hỗ trợ các điểm tiêm gồm gần 3.000 xi lanh, kim tiêm, găng tay, hóa chất, ủng, khẩu trang, phích đựng đá bảo quản vaccine tại các điểm tiêm. Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh và cán bộ đến tận các hộ dân nhắc nhở các hộ chăn nuôi đưa chó đến điểm tiêm theo đúng quy định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để tránh không tập trung đông người, cơ quan chuyên môn thành phố tuyên truyền người dân cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đeo khẩu trang khi đến các điểm tiêm và sẽ thực hiện tiêm cả ngày để người dân sắp xếp đưa chó đến tiêm. Một số điểm tiêm, cán bộ thú y đến từng hộ dân để tiêm phòng cho đàn chó. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên người dân đều đã chủ động chấp hành việc tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngay sau ngày tiêm đồng khởi, 98% đàn chó được tiêm vaccine phòng dại. Một số xã phường có đàn chó nhiều như Sơn Cẩm trên 2.800 con, Gia Sàng 1.200 con, Phúc Xuân 1.000 con, v.v. thì đã tổ chức nhiều điểm tiêm và bố trí lực lượng cán bộ thú y nhiều hơn để thực hiện tiêm phòng nhanh gọn trong buổi sáng. Đối với những con chó chưa đủ tiêm phòng hoặc chó ốm, chó chửa sẽ được thành phố tiến hành tổ chức tiêm bổ sung vào tháng 9 năm 2020.
Vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 21 tháng 3, trong khi đang tuần tra tại khu vực tổ 2 phường Quan Triều, tổ công tác công an phường Quan Triều đã phát hiện một nam giới khoảng 50 tuổi có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong tay của người này có một gói giấy nhỏ tối màu, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, heroin. Đấu tranh tại chỗ, nam giới được xác định là Nguyễn Tiến Phượng, sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Phượng khai nhận gói giấy trên là ma túy, heroin, do Phượng mua của một người không quen biết với mục đích mua về để sử dụng cho bản thân. Ngay sau đó, công an phường đã tiến hành lập hồ sơ, bắt người phạm tội quả tang đối với Phượng và bàn giao hồ sơ vật chứng cùng đối tượng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực này. Phần cuối chuyên mục có bài viết Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 599 QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện năm 2019. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, các sở ngành địa phương đã cụ thể hóa triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Một số đơn vị đã có sự chỉ đạo quyết liệt, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cải cách hành chính. Các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa liên thông, trong đó tập trung công khai thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức cá nhân. Việc hiện đại hóa hành chính được quan tâm chú trọng đầu tư. Theo đó, 3 cơ sở có kết quả phân loại tốt, trong đó đứng đầu khối sở ngành cấp tỉnh là Sở Công Thương đạt 86,62 trên 100 điểm, tiếp đến là Sở Khoa học và Công nghệ đạt 84,95 trên 100 điểm, đứng thứ 3 là Sở Giao thông Vận tải đạt 80,68 trên 100 điểm. 14 sở ban ngành kết quả phân loại khá từ 70,80 đến 79,84 điểm. 2 sở là Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng đứng ở top cuối xếp loại trung bình có điểm từ 66,43 đến 66,98. Đứng đầu chỉ số cải cách hành chính 9 huyện thành thị là thành phố Sông Công, tiếp đến là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phú Yên. Các huyện còn lại, Đồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, kết quả phân loại đạt khá. Căn cứ kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.
Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trong quý 1 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 8 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các sở Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính. Trong đó đã ban hành mới 248 thủ tục hành chính, sửa đổi 1 thủ tục hành chính và bãi bỏ 262 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều được cập nhật tích hợp công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trên Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đưa các thủ tục hành chính được công bố thực hiện theo cơ chế một cửa để tiếp nhận và giải quyết cho tổ chức công dân, cơ bản đảm bảo yêu cầu, đúng quy định. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong quý 1 năm 2020 tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2020 đã tiếp nhận và giải quyết 101.629 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 99%.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định, tránh tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh COVID-19, từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên triển khai tháng hành động cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019, Chi cục Thuế thành phố sẽ thay đổi hình thức tập huấn trực tiếp như mọi năm bằng việc đăng tải thông tin hướng dẫn quyết toán thuế trên Internet. Cụ thể, tại các chuyên mục hướng dẫn quyết toán, tin tức, thông báo trên website của Cục Thuế Thái Nguyên sẽ đăng tải thường xuyên đầy đủ chi tiết các nội dung chính sách thuế, hướng dẫn các lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Chi cục Thuế cũng gửi các văn bản hướng dẫn thực hiện việc kê khai thuế, gửi file dữ liệu và danh sách các số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế qua email của người nộp thuế nhằm thực hiện quyết toán thuế nhanh chóng, dễ dàng. Trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế, bộ phận một cửa của Chi cục Thuế sẽ là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách luật thuế, thực hiện quyết toán thuế đầy đủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19, Chi cục Thuế khuyến khích người nộp thuế tăng cường hỏi đáp vướng mắc qua đường dây nóng. Đối với những hồ sơ phải đối chiếu bằng bản giấy thì người nộp thuế có thể gửi qua bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh tập trung đông người.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả mọi người dân khi đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đều được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay khô bằng dung dịch sát khuẩn. Ai chưa có khẩu trang thì được nhận khẩu trang y tế miễn phí. Đây chính là những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 được chính quyền thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện để bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.
Do đặc thù công việc nên hiện nay trung bình mỗi tháng, bộ phận một cửa của thành phố Thái Nguyên đón tiếp hàng nghìn lượt người đến giải quyết các thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, xây dựng, tư pháp, lao động thương binh xã hội, nội vụ, giáo dục và đào tạo, v.v. Chính vì vậy, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 mới xuất hiện ở nước ta, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương chỉ đạo 100% cán bộ công chức làm việc tại bộ phận này phải thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Kết quả tích cực đem lại là hiện nay dù lượng người đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây vẫn rất đông, nhưng ý thức của người dân đã được nâng cao. 100% người dân đều tuân thủ việc đo thân nhiệt, chủ động đeo khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế, thực hiện sát khuẩn tay khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố. Trò chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Dương Việt Thanh, tổ 5 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi cảm thấy là rất là lo lắng khi có dịch bệnh như này ấy. Nhưng mà sau khi đến đây thì được hướng dẫn sát khuẩn bằng tay khô thì tôi cảm thấy bất lo lắng hơn ạ. Và các thủ tục hành chính ở đây thì tôi cảm thấy là giải quyết rất là nhanh chóng.
Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nên trong thời gian qua, bộ phận một cửa thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn duy trì tốt hoạt động. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 3, bộ phận này đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.660 hồ sơ hành chính các loại. Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân ở thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố để giải quyết thủ tục hành chính cần thiết. Với phương thức trực tuyến này, người dân có thể nộp hồ sơ hành chính qua mạng Internet. Cán bộ của bộ phận một cửa của thành phố sẽ tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến và ở mức độ 3 thì người dân chỉ cần đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Còn ở mức độ 4, người dân có thể nhận kết quả hồ sơ hành chính ngay tại nhà qua nhân viên bưu điện. Ông Phan Văn Bình ở tổ 7 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay là tôi đến nhận hồ sơ lĩnh vực về xây dựng. Tôi đã chọn hình thức là khai báo qua mạng. Hình thức khai báo qua mạng này thì người dân khi có kết quả thủ tục hành chính thì đến một lần và nhận kết quả của mình, chứ không phải đến nhiều lần. Tôi thấy là cái hình thức này là rất là tốt, rất phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Có thể khẳng định, với nhiều biện pháp đồng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã đặt lợi ích và sức khỏe của người dân lên hàng đầu, bên cạnh việc nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính công. Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Văn phòng Hội đồng thành phố cùng phối hợp với lại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai của thành phố đã có những cái biện pháp cụ thể để thực hiện cái công tác phòng chống dịch. Chúng tôi mong muốn là người dân tích cực thực hiện cái việc mà giao dịch hồ sơ bằng cái trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cũng như là mong muốn người dân là cùng chung tay với lại thành phố là thực hiện nghiêm cái việc đeo khẩu trang khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa và thực hiện các cái biện pháp tích cực để phòng chống cái dịch bệnh COVID-19.
Để chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, rõ ràng bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền thì điều quan trọng là sự chung tay hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bởi vậy, ý thức tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố thời gian qua đã cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân với nỗ lực phòng chống dịch bệnh của cấp ủy, chính quyền các cấp. Có được niềm tin và sự ủng hộ đó, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông mà đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!